Bạn đã bao giờ nghe về thành phố Atlantis nằm bên dưới đại dương chưa? Theo nhà triết học Hy Lạp Plato, Atlantis đã tồn tại khoảng 9.000 năm trước công nguyên do những hòn đảo đồng tâm được ngăn cách bởi những con hào rộng lớn tạo thành. Những hòn đảo này chứa rất nhiều vàng, bạc và các loại đá quý cùng với hàng ngàn loài động vật hoang dã quý hiếm. Đó là một nền văn minh hưng thịnh bậc nhất, nhưng chỉ tồn tại trong sự tưởng tượng của loài người. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại thật sự của Atlantis. Giả thuyết phổ biến nhất đến từ nhà thám hiểm Robert Bollard, khi ông cho rằng lý do thành phố này bị chìm xuống đáy đại dương rất có thể là do sự tấn công dồn dập của những cơn sóng thần. Theo trang National Geographic, xuyên suốt 9.000 năm trước công nguyên, trái đất của chúng ta đã phải hứng chịu nhiều đợt lũ quét mạnh kết hợp với những cơn sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp. Truyền thuyết về thành phố Atlantis tuy chỉ tồn tại trên những trang giấy, nhưng đã phần nào cho thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn dưới những đại dương kia. Và sự nguy hiểm ấy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, nó lại diễn ra một cách âm thầm và lặng lẽ hơn. Theo cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ, mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 21-24cm kể từ năm 1880. Từ năm 2006-2015, mực nước biển trung bình toàn cầu lại tiếp tục tăng lên 3,6mm. Con số này gấp khoảng 2,5 lần so với tốc độ nước biển tăng vào thế kỷ 20. Và trong báo cáo mới nhất vào năm 2022, mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng thêm 101,2mm. Nó đã vượt mặt mực nước biển năm 1993 để trở thành mức trung bình hàng năm cao nhất trong số hồ sơ vệ tinh. Chia sẻ trong một bản tin của đài ABC, Song Degadov, tiến sĩ khoa địa chất học của trường đại học Tulane, cho rằng đây là điều hoàn toàn bất thường.
Chúng tôi chưa từng thấy hiện tượng nào diễn ra nhanh đến như vậy trong vòng 10 năm qua.
Cùng quan điểm này, khi trả lời phỏng vấn với đài WPRI, nhà nghiên cứu hải dương người Mỹ Paula Botempi đã cho biết trước đây các nhà khoa học của NASA đã dự đoán rằng trong năm 2100, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 1/3 so với hiện tại. Thế nhưng, với tình hình hiện nay, Paula nghĩ rằng mực nước biển toàn cầu sẽ nhanh chóng tăng thêm 1/3 vào năm 2050.
Thật đau lòng khi thấy rằng sự tăng tốc được dự đoán trong vòng 100 năm bây giờ chỉ mất 50 năm để hoàn thành.
Và nếu mực nước biển cứ tiếp tục dâng cao, sẽ có nhiều thành phố trên thế giới bị thiệt hại nặng nề.
Nếu như mực nước biển tăng thêm 6 feet nữa, sẽ có một thảm họa lũ lụt diễn ra tại thành phố New York.
Hàng ngàn tài sản ở London sẽ bị nhấn chìm.
Tokyo sẽ không thể chống chọi được với những đợt lũ lớn.
Liệu chúng ta rồi sẽ bị nhấn chìm như Atlantis đã từng? Và điều gì đã khiến mực nước biển ngày một tăng nhanh như vậy? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Theo trang Life Science, nguyên do lớn nhất khiến mực nước biển dâng cao là do băng tan. Các sông băng ở Bắc Cực, Canada, Alaska và vùng ven biển Greenland, phía nam dãy Andes và vùng núi cao châu Á đang biến mất nhanh chóng. Các sông băng ở Nam Cực mất ít băng nhất do được bù đắp băng bởi các khu vực khác. Trưởng nhóm nghiên cứu Alex Gardner, giáo sư địa lý tại Đại học Clark, đã ước tính rằng các sông băng trên thế giới cung cấp 260 tỷ tấn nước cho các đại dương từ năm 2003 đến 2009. Điều này đã khiến mực nước biển trong cùng kỳ năm ấy tăng thêm 0,71mm. Ông cũng dự đoán rằng trong tương lai, nếu tất cả sông băng và tảng băng tan chảy, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng hơn 60m.
Tất cả những gì chúng ta biết là mọi khu vực trên trái đất hiện nay đều đang nóng lên và đang mất đi lớp băng vốn có vào đại dương. chúng tôi dự đoán rằng tỷ lệ này vẫn sẽ tăng trong tương lai.
Khi nhiệt độ của trái đất ấm lên, nó sẽ làm tan băng và kết quả là một khối nước lớn sẽ chảy vào đại dương. Xong, nếu giải băng đủ lớn thì chúng sẽ khó mà tan chảy. Thay vào đó, dưới sức nóng của mặt trời, bề mặt giải băng sẽ đứt vỡ ra, tạo thành những tảng băng. Những tảng băng này có thể trôi dạt đến tận bờ biển và chảy ra biển, gọi là tảng băng trôi. Trong một số trường hợp, các tảng băng trôi vẫn còn nguyên vẹn khi ra đến biển. Nếu chúng vô tình kết dính với nhau thì sẽ tạo thành một thềm băng. Thềm băng vốn dĩ có khối lượng nặng hơn nên chúng sẽ dần chìm xuống đáy biển. Lúc này, nhiệt độ đang ấm lên của trái đất, nhiệt độ các đại dương cũng tăng theo. Từ đó, các thềm băng sẽ dần tan chảy. Khi tan chảy, trọng lượng của thềm băng ngày một nhẹ đi, làm nó nổi lên. Và chúng sẽ tiếp tục kết nối với các tảng băng trôi khác để tạo ra thềm băng mới. Một vòng tuần hoàn cứ như thế diễn ra và làm cho mực nước biển trung bình toàn cầu tăng dần lên. Theo Jacob Weiss, tiến sĩ địa chất học tại trường Đại học Tasmania, Mỹ, bên cạnh việc băng tan, thì sự nóng lên của đại dương cũng khiến cho mực nước biển toàn cầu tăng nhanh chóng. Sự nóng lên của đại dương là hậu quả của việc tăng nồng độ khí nhà kính từ những sinh hoạt của con người. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng giữa năng lượng đến từ mặt trời và năng lượng tỏa ra ngoài không gian. Khoảng 90% năng lượng ở đại dương là do nhiệt dư thừa trong 50 năm qua, trong khi đó chỉ khoảng 1% năng lượng là do mặt trời cung cấp cho đại dương. Phân tích của Jacob cũng cho thấy rằng nếu không giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, thì vào cuối thế kỷ này, lượng nước trong khoảng 2.000 mét đại dương có khả năng ấm lên gấp 11 đến 15 lần so với nhiệt độ nước quan sát được trong giai đoạn 2005 đến 2019. Điều này sẽ làm cho các phân tử nước nở ra và sẽ khiến mực nước biển dâng cao từ 17 đến 26 cm. Ngoài ra, theo NASA, mực nước dâng cao hay thấp còn tùy vào vòng tuần hoàn của nước. Theo đó, nước từ đại dương sẽ ngưng tụ thành mây, gây mưa trên đất liền. Nước mưa sẽ thông qua các mạch nước ngầm hoặc các con sông và suối để chảy lại đại dương. Khi lượng mưa trên đất liền thấp, nước sẽ bị giữ lại trong đất và rừng vài năm, khiến mực nước biển giảm. Tương tự, khi lượng mưa trên đất liền tăng, lượng nước chảy ra đại dương cũng nhiều hơn, khiến mực nước biển dâng cao rõ rệt. Bởi vì vòng tuần hoàn của nước thay đổi theo thời gian, nên lượng nước được lưu trữ trong đại dương cũng thay đổi theo thời gian. Mặt khác, các hoạt động của con người trên đất liền như bơm nước ngầm từ các tầng nước sâu đã vô tình làm tăng thêm lượng nước chảy ra sông hồ. Từ đó, nước chảy vào đại dương cũng sẽ nhiều hơn và khiến mực nước biển dâng. Bạn biết không, đại dương của chúng ta cũng liên tục trao đổi khối lượng và năng lượng với các thành phần khác của hệ thống khí hậu. Gió sẽ tạo ra sự trộn lẫn, sóng và dòng chảy di chuyển nước trong đại dương. Nhiệt độ đại dương tăng và giảm để phản ứng với sự nóng lên cũng như làm mát bề mặt. Lượng mưa sẽ làm cho đại dương trong lành, trong khi việc bốc hơi sẽ khiến cho nước mặn hơn. Tất cả những điều này sẽ tạo nên sự khác biệt về mật độ và khối lượng nước biển giữa các khu vực trên đại dương khắp toàn cầu. Những khác biệt này sẽ lần lượt duy trì các dòng hải lưu lớn vận chuyển một lượng đáng kể lượng nước biển. Một ví dụ ở đây là Gulf Stream, một dòng hải lưu mạnh chảy theo hướng đông bắc ngoài khơi Bắc Carolina trên bờ đông Hoa Kỳ, vận chuyển khoảng 50 triệu mét khối nước mỗi giây. Con số này gấp 20.000 lần dòng chảy của thác Niagara và tương đương khoảng 250 con sông Amazon. Những thay đổi khí động học của mực nước biển phát sinh từ dòng chảy và khí hậu của đại dương. Chẳng hạn, gió mậu dịch phía đông thường thổi đều đặn trên vùng xích đạo Thái Bình Dương, đẩy các dòng hải lưu trên bề mặt từ đông sang tây. Kết quả là nước biển sẽ tràn về phía tây, khiến mực nước biển ngoài khơi Papua New Guinea thường cao hơn 1-2 feet so với bờ biển Peru chẳng hạn. Tuy nhiên, trong các đợt El Nino mạnh, chẳng hạn như vào năm 1997, 1998 và 2014-2016, thì gió mậu dịch suy yếu hoặc sụp đổ và mực nước biển sẽ dâng cao khắp vùng xích đạo Thái Bình Dương. Vậy thì hiện tượng này sẽ đe dọa gì đến đời sống con người? Tiến sĩ Ben Strauss từ Tổ chức Khí hậu Climate Central ở Mỹ đã xuất bản một bài báo. Trong đó, ông xem xét các dự đoán về mực nước biển dâng và đối chiếu chúng với độ cao của các thành phố ở Mỹ. Ông dự đoán rằng, trừ khi chúng ta thay đổi đáng kể lượng khí thải carbon dự kiến, còn không, 315 thành phố của Mỹ sẽ đang bị đe dọa.
Vào cuối thế kỷ này, nếu lượng khí thải toàn cầu tiếp tục tăng, điều đó có thể khiến mực nước biển dâng cao 23 feet.
Dự báo cũng cho thấy mức phát thải CO2 sẽ làm gia tăng nhiệt độ đủ để mực nước biển dâng lên thêm khoảng 1,3 mét. Với tốc độ này, Strauss cho rằng đến năm 2100, hơn 25% các thành phố như Boston, Miami, New Orleans, Atlantic Cities có thể chìm trong nước. Tương tự như vậy, trên tạp chí Nature Climate Change, Annie Clazen, một nhà địa chất người Pháp đã đưa ra những cảnh báo rõ ràng về mực nước biển gia tăng nhanh chóng. Bài viết của cô dự đoán rằng các sự kiện lũ lụt ven biển tại thủ đô Manila của Philippines trong thế kỷ 22 sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đến năm 2100, nơi sinh sống của 13 triệu dân này sẽ bị nhấn chìm dưới mực nước biển. Nghiên cứu cũng nêu rõ, ngoài Manila ra, thì thủ đô Bangkok của Thái Lan, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Yangon của Myanmar, Chennai và Kolkata của Ấn Độ, một số hòn đảo nhiệt đới của phía Tây Thái Bình Dương và phía Tây Ấn Độ Dương cũng sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm. Chỉ tính riêng các siêu đô thị châu Á thì trên 50 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng cao, trong đó có gần 30 triệu người ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, mực nước biển dâng cao vào năm 2100 sẽ mang đến những cơn bão nguy hiểm hơn và gây lũ lụt nhiều hơn. Lũ lụt ở các vùng ven biển thấp buộc người dân phải di cư lên vùng đất cao hơn. Chúng cũng đe dọa đến truy cập Internet, do phần lớn cơ sở hạ tầng truyền thông cơ bản nằm trên đường đi của nước biển dâng. Tại các khu đô thị dọc theo bờ biển trên khắp thế giới, mực nước biển dâng cao sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng như đường, cầu, tàu điện ngầm, nguồn cung cấp nước, giếng dầu khí, nhà máy điện, nhà máy xử lý nước thải, bãi chôn lấp, vân vân. Nghe đến những viễn cảnh này thì bạn sẽ nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm chúng mới xảy ra. Nhưng tôi xin được mượn lời của Annie Sazen để nhắc nhở bạn rằng nếu tốc độ phát thải khí nhà kính tăng lên thì mối đe dọa sẽ trở nên cận kề hơn bao giờ hết. Nói cách khác, điều đó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta đây. Theo tờ Science News, các quan sát vệ tinh tiết lộ rằng thành phố ven biển trên toàn cầu đang chìm xuống trung bình tới vài cm mỗi năm. Matt Way, một nhà khoa học trái đất tại Đại học Rhode Island và các đồng nghiệp đã nghiên cứu 99 thành phố ven biển trên 6 lục địa. Way và nhóm của ông đã chủ yếu dựa vào các quan sát được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 bởi một cặp vệ tinh châu Âu, các thiết bị trên tàu truyền tín hiệu vi sóng về trái đất và sau đó ghi lại các sóng phản xạ trở lại. Bằng cách đo thời gian và cường độ của những sóng phản xạ đó, nhóm nghiên cứu đã xác định được độ cao của mặt đất với độ chính xác đến từng mm. Họ cho vệ tinh quan sát một khu vực trong 12 ngày để theo dõi xem mặt đất đã lún như thế nào theo thời gian. Tỷ lệ sụt lún lớn nhất tới 5 cm mỗi năm, hầu hết nằm tại các thành phố châu Á như Thiên Tân của Trung Quốc, Karachi, Pakistan và Manila, Philippines. Ở Mỹ thì hầu hết các thành phố trên bờ biển Đại Tây Dương đang bị sụt lún do mặt nước biển dâng trở lại. Các thành phố khác ở Mỹ, đặc biệt ở vịnh Mexico, bao gồm Houston và New Orleans, cũng phải đối mặt với tình trạng sụt lún. Way và các đồng nghiệp cho rằng nguyên nhân sụt lún phần lớn là do con người gây ra. Khi các nhà nghiên cứu xem hình ảnh Google Earth về các khu vực trong thành phố đang bị chìm xuống nhanh chóng, nhóm nghiên cứu thấy rằng đó hầu hết là các khu dân cư hoặc thương mại. họ cho rằng thủ phạm đến từ việc khai thác nước ngầm. Chính hành động này đã khiến phần đất dưới các thành phố này trở nên kém bền và gây sụt lún. Bên cạnh đó, lượng nước thải ra các đại dương đã khiến cho mực nước biển ngày càng dâng cao, dần dần lấn về phía đất liền. Dario Solanas, một nhà khoa học trái đất tại Đại học Quốc gia Mexico đã cho biết đó là một xu hướng đáng lo ngại. Những thành phố này đang phải hứng chịu một tai họa kép, mực nước biển dâng cao kết hợp với sụt lún nghiêm trọng. Tuy vậy, mực nước biển sẽ không nhấn chìm các thành phố ngay lập tức. Trong một bài viết trên tờ Life Science, nhà báo người Anh Joe Phelan đã cho rằng trên thực tế, các cảnh báo mới chỉ ra những thành phố sẽ bị thiệt hại nặng nề bởi mức nước biển, chứ không hề đưa ra lời khẳng định chắc nịch về chuyện các thành phố sẽ bị nhấn chìm. Đồng quan điểm đó, thì George Marcelik, giáo sư địa chất học tại trường đại học Plymouth đã cho biết ảnh hưởng của tình trạng nước biển dâng đang bị con người chúng ta thổi phồng lên quá nhiều. Một ví dụ điển hình là Hà Lan. Quốc gia này có độ cao thấp nhất thế giới và được dự đoán rằng sẽ bị nước biển nhấn chìm vào năm 2100. Thế nhưng, nếu viễn cảnh đó thực sự xảy ra, thì Hà Lan sẽ bị ảnh hưởng chỉ một phần, chứ không thật sự biến mất hoàn toàn như trên bản đồ thế giới.
Hiện tại, người dân Hà Lan vẫn đang đi bộ và đạp xe một cách an toàn, nhờ vào công trình đê chắn ở ven biển. Và nếu mực nước biển dâng cao, thì bất cứ ai sống ở bờ biển đều bị ảnh hưởng theo cách nào đó, nhưng chắc chắn họ sẽ không mất nhà ngay lập tức.
Xong, chúng ta không được vì thế mà lơ là cảnh giác. Trong tương lai, mực nước biển được dự đoán sẽ dâng nhanh một cách không ngờ tới. Báo cáo năm 2022 của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ kết luận rằng mực nước biển trung bình toàn cầu sẽ tăng ít nhất 0,3 mét vào năm 2100. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ngừng việc phát thải khí nhà kính cao, thì sự sụp đổ khối băng sẽ càng nhanh chóng diễn ra. Điều này sẽ khiến mực nước biển toàn cầu có thể tăng cao hơn 3,7 mét vào năm 2150. Trước những biến chuyển của thời tiết, sự tồn vong của nền văn minh nhân loại phụ thuộc vào chính con người chúng ta. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn vào thứ năm tuần sau.